Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với một số người có thể là vì thiếu hiểu biết về giáo hội, có thể vì còn mang những thành kiến mặc cảm, cho nên nhận định về giáo hội và trình bày về giáo hội như là một tôn giáo đã lỗi thời, một tôn giáo hết tính thời sự, một tôn giáo giống như một thứ đồ cổ và một giáo hội công giáo nặng về cơ chế, nặng về những giáo điều, giống như một cỗ máy đã quá lâu năm cho nên trở thành cũ kỹ. Đó là cái nhìn nhận định của một số người, có thể do ít hiểu biết về giáo hội hoặc là do những thành kiến của lịch sử. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là những tín hữu luôn luôn tin vào Chúa và tin vào Chúa đem lại cho chúng ta niềm vui. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng đã phê phán thái độ của một số những người tín hữu. Ngài nói với họ rằng không thể tin Chúa mà mang gương mặt đau khổ, ưu phiền. Và người loan báo tin mừng thì không thể mang một khuôn mặt giống như người vừa đi đám tang về. Bởi vì như thế thì họ không thể nào loan báo tin mừng của Chúa cho những người khác được. Tin mừng của Chúa là tin mừng cứu độ, tin mừng đem lại cho con người hạnh phúc. Đối với chúng ta là những người tin vào Chúa thì chúng ta cũng phải xác tín điều ấy. Bởi vì đời sống đức tin là gì nếu không phải là lớn lên trong sự phó thác, trong niềm vui và trong hạnh phúc. Đời sống đức tin của người công giáo mỗi ngày thì phải được tiến triển trong niềm vui, trong hạnh phúc và trong sự phó thác. Bởi vì chúng ta tin vào Chúa, chúng ta tin rằng Chúa là chỗ dựa cho chúng ta, Chúa là đấng chúc phúc cho chúng ta, Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Lời Chúa hôm nay muốn khẳng định với chúng ta điều ấy, và ơn của Chúa thì chạm tới những khát vọng sâu xa nhất của con người. Ơn của Chúa chạm tới những khát vọng sâu xa nhất của con người. Bài sách thánh thứ nhất trích từ ngôn sứ Isaiah đã diễn tả điều ấy. Ngôn sứ đã diễn tả rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, vì Ngài hiện diện nơi đâu thì người làm cho người mù được nhìn thấy được, người câm nói được và người điếc thì nghe được. Người làm cho sa mạc mở ra suối nước mát mẻ. Những cái hình ảnh ấy nói lên cái nỗi khát vọng thâm sâu của con người. Bởi vì cái niềm khát vọng lớn nhất của người mù là gì? Thưa là được nhìn thấy. Cái niềm khát vọng lớn nhất của người câm là gì? Thưa là có thể nói được. Và cái khát vọng sâu xa nhất của người điếc là gì? Có thể nghe được. Vì thế cho nên sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc đời chạm tới những khát vọng sâu xa nhất của con người. Chúa đến để đem cho con người hạnh phúc. Chúa đến để thực hiện những khát vọng mà con người ta ngàn đời vẫn mong muốn. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đã đến để thực hiện những điều ấy. Vì thế mà lời Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn luôn vui lên và tín thác lạc quan nơi Chúa. Không thể nào một người tín hữu sống trong u sầu. Kể cả những lúc bi đát nhất của cuộc đời, chúng ta vẫn xác tín một điều rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Bài tin mừng của Thánh Marco đã kể lại cho chúng ta sự kiện Chúa Giêsu chữa cho một người vừa câm vừa điếc. Người câm người điếc đã gặp gỡ Chúa, và Thánh Marco đã diễn tả tình trạng câm điếc như là một tình trạng tù tội bị trói buộc. Cho nên khi Chúa chạm đến người bệnh chữa cho họ lành, thì Thánh Marco đã diễn tả rằng tai của anh ta mở ra như là một cánh cửa của tù ngục đã mở ra, và lưỡi của anh ta cũng được tháo cởi y như là người bị xiềng xích trói buộc. Vì thế mà Chúa Giêsu qua việc chữa một người bệnh nhân còn đi sâu xa hơn nữa, đó là giải phóng con người khỏi tù tội, giải phóng con người khỏi những thành kiến mặc cảm của quá khứ, giải phóng con người để hòa nhập vào cộng đoàn xã hội, cho họ tràn đầy niềm vui bởi vì họ là một thành viên của cộng đoàn xã hội mà họ đang sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng những việc lạ Chúa Giêsu đã làm, và đồng thời lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy nhận ra trong cuộc đời này có thể là chúng ta có đôi mắt sáng mà chúng ta chưa nhìn thấy chân lý. Có thể chúng ta có đôi tai tinh thông mà chúng ta chưa nghe được những điều cần nghe. Có thể chúng ta có miệng lợi khẩu nhưng mà chúng ta có thể chưa nói được những điều cần nói. Vì thế mà lời Chúa mời gọi chúng ta hãy lắng nghe những gì mà Chúa muốn cho chúng ta nghe, đó là lời hằng sống. Hãy lắng nghe anh chị em mình để tạo nên một bầu khí thân thiện trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nói những lời thân thiện, hãy nói những lời xây dựng thay vì nói những lời chia rẽ trong mối tương quan giữa con người với con người. Thánh Giacôbê đã diễn tả một cách rất là cụ thể. Thánh Giacôbê nhắc đi nhắc lại đó là chúng ta có đức tin mà đức tin ấy phải thể hiện trong việc làm. Đức tin mà không có việc làm thì đức tin chết. Đức tin không có việc làm thì đức tin ấy chỉ là một mớ lý thuyết vô hồn và vô dụng. Vì thế tất cả những gì chúng ta nghe trong các bài đọc lời Chúa hôm nay đều mời gọi chúng ta hãy quan tâm đến anh chị em mình trong cuộc sống. Thánh Giacôbê đã diễn tả chẳng hạn như chúng ta đang ngồi mà có hai người đi vào. Một người giàu có thì chúng ta kính cẩn, một người nghèo nàn thì chúng ta coi thường. Như thế đức đức bác ái của chúng ta không dựa trên cái điều căn bản là phẩm giá con người và giáo huấn của Chúa. Nhưng mà đức bác ái của chúng ta cũng bị dựa theo vào những tiêu chuẩn vật chất, những tiêu chuẩn trần tục, chứ không phải theo phẩm giá con người phải đáng được tôn trọng vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta nài xin Chúa cho chúng ta là mỗi người tín hữu, mỗi khi đến với Chúa chúng ta tìm được niềm vui. Và xin Chúa cho chúng ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của người trong cuộc đời, mọi hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống. Chúng ta vẫn chạy đến với Chúa tìm Ngài là nơi nương ẩn vững chắc cho chúng ta. Vì Chúa đã hứa với chúng ta, tất cả những ai tin vào Chúa phó thác nơi người thì Chúa không hề bỏ rơi. Trái lại, Chúa nâng đỡ chúng ta trên mọi nẻo đường trần gian. Và Chúa sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta được sinh hoa kết trái trong mối tương quan với anh chị em, với những người chúng ta đang sống hàng ngày. Amen.